Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almaty xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 4 tháng 12 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Emmanuel, Chúa ở cùng chúng ta. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Và bước vào tháng 12, chắc chắn là quý vị muốn nghe lại những câu chuyện về Chúa đã giáng trần như thế nào. Cho nên sáng hôm nay tôi cũng có một cái tư tưởng đó. Tôi chia sẻ với quý vị một đề tài, tựa đề là Emmanuel, Chúa ở cùng chúng ta. Tựa đề là Emmanuel, Chúa ở cùng chúng ta. Xin mời Thánh nhắm mắt thì xin nhận lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con biết Chúa muốn ở cùng dân sự của Chúa đã rất khá lâu. Và Chúa đã ban phước một sứ mạng rất đặc biệt, đã ghi được chép trong Thánh Kinh là Chúa đã hạ trần ở cùng với dân sự của Chúa. Xin Ngài sáng nay giúp chúng con hiểu được đầy ý tưởng của Chúa trong lời hằng sống này. Chúng con cảm tạ Chúa bao nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi nhớ vào tháng 7, tôi có dịp mà đi tu nghiệp tại ở bên Tennessee. Sau vài ngày thì đi qua dự chương trình đại hội toàn cầu ở bên Atlanta, Georgia. Thì quý vị biết ở đó mà cả hai tuần lễ thì ta cũng cho ăn cho uống, ở đó cũng vui, gặp nhiều chương trình ca nhạc hay lắm. Tất cả mọi nơi ở trên thế giới đổ về. Nhưng mà kéo tới hai tuần lễ tôi thấy cũng mỏi mệt lắm rồi. Quý vị có bây giờ mà đi xa nhà cả hai tuần lễ không? Đúng không? Hai tuần lễ tôi thấy mới đầu tôi thấy ôi qua bến sướng lắm, nhưng mà sau đó đã tới một tuần là thấy mệt rồi. Tới hai tuần sau đó nhận được cú telephone Orlando nói rằng là ông mục sư Phạm Đường Thanh qua đời rồi, anh không về được, anh phải tiếp tục bay tới Orlando nữa, ở một tuần nữa, ba tuần. Càng ngày càng đi càng nhớ nhà. Quý vị nghĩ một người mà xa nhà lâu chừng nào nhớ nhà từng đó. Tôi nghĩ rằng không biết Đức Chúa Trời có nhớ đến dân sự của Chúa hay không. Chúa đã rời khỏi dân sự của Chúa bao lâu? Chúa có tha thiết gần gũi dân sự của Chúa không? Quý vị cùng với tôi sáng hôm nay đã xem ba cái tư tưởng là Đức Chúa Trời tìm cách muốn ở cùng với chúng ta hơn là chúng ta muốn ở cùng với Đức Chúa Trời. Ngài tha thiết ở cùng với chúng ta. Từ khi tạo thiên lập địa, Chúa đã dựng nên Adam và Eva. Ngài tha thiết muốn đi cùng với Chúa mỗi ngày, đi cùng với Adam và Eva mỗi ngày. Nhưng mà Adam và Eva sau khi phạm tội muốn trốn Chúa. Con người ngày hôm nay cũng vậy nữa, cũng tìm cách trốn Chúa. Mà đôi khi chúng ta có những lúc cần thiết chúng ta kêu cầu Chúa, kêu cầu Chúa. Dân Do Thái đã bị nô lệ tại Ai Cập là hơn 400 năm, đã kêu cầu Chúa, xin Chúa xuống đây giải phóng chúng con. Chúng con không chịu nổi sự nô lệ này nữa, chúng con không chịu nổi mà làm công cho những người Ai Cập nữa. Mà Chúa xuống, Chúa giải phóng họ rồi. Khi mà dẫn họ ra ngoài đồng vắng để qua một xứ đượm sữa và mật, và họ nói rằng con không muốn gặp Chúa, con không muốn gặp mặt với Chúa. Chúa sai Môi-se lên núi gặp với Chúa, con sợ Chúa lắm rồi, con không muốn gặp Chúa. Lần lượt con người càng ngày sợ Chúa và không muốn gặp Ngài. Nhưng mà khi tới đường cùng, lúc nào cũng kêu cầu Chúa. Ba điểm sáng hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị là Emmanuel có nghĩa là Chúa ở cùng chúng ta. Chúa ở cùng chúng ta mà đôi khi chúng ta không biết. Trước khi Chúa muốn đến thăm chúng ta, quý vị biết là Chúa đến thăm dân sự của Chúa. Dân Do Thái không muốn gặp. Chúa mới dựng lên đền thánh. Chúa nằm ở ngự tại trong đền thánh. Dân sự của Chúa bao xung quanh. Tới khi mà dẹp bỏ đền thánh rồi, không còn nơi nào Chúa ngự nữa. Thì Chúa muốn tha thiết muốn gặp chúng ta. Cho nên dân sự của Chúa mới đón chờ đấng Messi, là muốn tìm cách gặp Chúa. Vì Chúa hứa rằng Chúa sẽ xuống trần gian này gặp con dân sự của Ngài, con cái của Ngài. Thì trước khi mà Ngài xuống trần gian thì Ngài đã báo tin cho những dấu hiệu, những dấu hiệu biết chừng nào Chúa sẽ trở lại. Dấu hiệu đó là như thế nào? Quý vị biết ở trong Cựu Ước có hơn 125 những lời tiên tri thông báo rằng Chúa sẽ đến, Đấng Mêsi sẽ đến trong trần gian 2000 năm trước. 125. Nhưng mà bao nhiêu người hiểu, bao nhiêu người đón chờ? Tôi xin quý vị cùng với tôi là cái trong sách Ê-sai đoạn 7 câu số 14. Một đoạn rất quen thuộc trong dịp mùa Giáng sinh sắp đến, đoạn 7 câu số 14. Kinh Thánh được chép như thế này: vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho người, cho các ngươi, này một cái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Chúa nói trước sẽ một người nữ đồng trinh sẽ sanh ra một con trai đó. Đấng đó đấng sẽ cứu chuộc. Đấng đó sẽ đấng sẽ cứu chuộc dân sự của Chúa. Thì mãi đến 500 năm sau, lời tiên tri đã nói trước 500 năm sau, thì ở trong sách Matthew đoạn 1 câu số 23, quý vị cùng với tôi là cái trong Matthew đoạn 1 câu số 23, chúng ta sẽ thấy nó được ứng nghiệm như thế nào. Matthew đoạn 1 câu số 23. Matthew đoạn 1 câu số 23 được chép như thế này: này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Có nghĩa là Chúa đã sai Đức Thánh Linh xuống ngự trị để người đàn bà tên là Mary. Cho nên lời tiên tri sau 500 năm, 600 năm được ứng nghiệm. Quý vị thấy không? Trước khi Chúa làm một điều gì, Chúa cũng cho chúng ta biết những dấu hiệu để chúng ta biết. Mà những dấu hiệu đã đến rồi, nhưng mà một số người không để ý, không biết đến. Cho nên Chúa ra một dấu hiệu khác nữa là trong sách Miche đoạn 5 câu số 1. Miche đoạn 5 câu số 1. Miche đoạn 5 số 1, Chúa nói Chúa đến ở đâu, nơi nào? Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng là nói rằng tại thành Bethlehem. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giuđa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Có nghĩa là nói Bethlehem rất nhỏ, mà Ngài sẽ dùng nơi đó sẽ ra. Lúc đó nhiều người đọc Kinh Thánh cũng không hiểu tại sao mà Chúa chọn những nơi đó. Mãi tới 500 năm sau, ở trong sách Matthew, mãi tới năm sau trong sách Matthew đoạn 2 câu số 1, đoạn 2 câu số 1 được chép như thế này: khi Đức Giêsu đã sanh tại thành nào? Thành Bethlehem tại xứ Giuđa, đang đời vua Herod. Có nghe rằng Chúa đã nói trước rồi. Chúa có cho dấu hiệu không? Có. Khi mà một người mà muốn đến thăm, chúng ta cho một dấu hiệu. Khi mà trước khi tôi về nhà thăm con thì tôi nói là lúc nào tôi sẽ trở lại, chuyến bay nào tôi sẽ đáp đến và như thế nào. Nếu mà không biết tôi bận đồ nào thì tôi phải diễn tả luôn. Thì Chúa cũng vậy nữa, Chúa cho biết một cách rõ ràng. Khi mà tôi đi rước một cái người từ xa đến chưa bao giờ thấy hình dung, nhưng mà khi mà ráo hiệu là bề cao như thế này, bận đồ màu gì vân vân, thì tôi có kể quý vị là anh tôi rước anh Hà Phương, là một người dân tộc ở Gia Lai. Khi mà anh tới chương trình trại hè 2 năm về trước, thì anh tới phi trường thì tôi không biết mặt mũi giống như thế nào. Anh nói bây giờ có cách là thôi, anh bận đồ dân tộc. Tôi nói bận đồ dân tộc, tôi không biết đồ dân tộc, miễn là màu mè rồi tôi biết là cái anh rồi thôi. Thì chỉ có cách đó mà tôi biết được thôi. Mà thương bà chị em, đôi khi Chúa cũng cho chúng ta dấu hiệu để chúng ta biết rõ ràng Chúa đến bằng cách nào. Dân sự của Chúa đang đón chờ đấng Mêsi, nhưng mà họ nghĩ rằng Bethlehem không biết là Chúa có thể đến nơi đó không. Chúa cho thêm một dấu hiệu nữa. Chắc chắn tôi sáng hôm nay tôi không có thời giờ mà đi ra 125 cái dấu hiệu ở trong tiên tri, ở trong Cựu Ước. Chữ dấu hiệu cuối cùng nữa là trong, quý vị kìm với tôi ở trong sách Jeremy đoạn 2 câu số 35. Xem sách Jeremy đoạn 2 câu số 35. Xin lỗi, Jeremy đoạn 23. Tôi xin lặp lại Jeremy đoạn 23 câu số 5. Jeremy đoạn 23 câu số 5 được chép như thế này: Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến bây giờ ta sẽ dấy lên cho David một nhánh công bình. Ngài dấy lên một nhánh từ dòng David, một nhánh công bình. Và Kinh Thánh trong Tân Ước có ứng nghiệm điều đó không? Quý vị hãy xem trong sách Khải Huyền, sách cuối cùng và chương cũng cuối cùng nữa là Khải Huyền đoạn 22 câu số 16. Khải Huyền đoạn 22 câu số 16 được chép như thế này. Quý vị có chưa? Nếu là ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh, ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói từ dòng David. Có là Chúa cho những dấu hiệu cách rõ ràng để cho bất cứ người nào muốn nghiên cứu Kinh Thánh, tìm hiểu đấng Mêsi sẽ đến lúc nào và khi nào, chúng ta sẽ biết rõ ràng. Chúa muốn tha thiết muốn gặp cô dân sự của Chúa. Chúa đã cách xa dân sự của Chúa hơn 4.000 năm. Bây giờ Chúa muốn đến đây 4.000. Tại sao nói 4.000 năm? Là Chúa gặp mặt đối mặt cùng với Adam sau đó phạm tội, đã ngăn cách Chúa và dân sự của Chúa. Chúng ta muốn trốn Chúa nhưng mà Chúa muốn gặp chúng ta. Cho nên khi con sự của Chúa chờ đợi 4.000 năm, Chúa đến. Cho nên Chúa tha thiết đến và Chúa cũng cho chúng ta những dấu hiệu đó. Ngày cuối cùng như thế nào? Chúa có cho chúng ta dấu hiệu để Chúa trở lại muốn gặp chúng ta không? Chúa muốn gặp chúng ta chứ. Không phải là chúng ta nói chuyện xa xưa dân Do Thái không? Chúa muốn gặp quý vị và tôi. Cho nên Chúa muốn ra dấu hiệu trong thời kỳ cuối cùng. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24, Chúa nói rằng Ma-thi-ơ đoạn 24, những đó là những dấu hiệu. Bà Linh Chúa nói rằng chúng ta nên thuộc lòng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 trong ngày cuối cùng. Tại sách đó là cho chúng ta biết những dấu hiệu Chúa sẽ trở lại. Ma-thi-ơ đoạn 24 và hết đoạn đó nói về Chúa nói rằng sẽ có nhiều Christ giả và tiên tri giả đã đến. Đó là những dấu hiệu. Sẽ có đôi kém, sẽ có động đất, sẽ có người bắt bớ các ngươi, vân vân. Những dấu hiệu Chúa đã cho chúng ta biết trước để trước khi Ngài trở lại. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 32, tôi xin đọc câu này. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 32: Hễ ngay hãy nghe lời ví dụ về cái vả vừa lúc nhành non và mới đâm thì các ngươi sẽ biết mùa gặt gần đến. Khi mà cái cành, khi mà nó khô trong mùa đông rồi, khi mà bắt đầu nó nảy mầm và nó non là chúng ta biết là mùa hè gần đến. Chúa nói rằng những dấu hiệu đó cũng như thế. Khi các ngươi thấy những dấu hiệu đó là Chúa nói chúng ta biết rằng Chúa sẽ đến gặp chúng ta và chúng ta gặp Chúa. Cho nên Emmanuel, Chúa muốn ở cùng chúng ta, không phải báo tin cho dân Do Thái không, nhưng mà báo tin chúng ta trong ngày cuối cùng. Đó là điều thứ nhất, Chúa cho chúng ta dấu hiệu. Điều thứ hai là Chúa muốn tha thiết gặp chúng ta. Chúa tha thiết gặp quý vị và tôi. Một người mà đã nắng lên chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta và đặt chúng ta trong tại vườn Ê-đen mà ngày hôm nay đã lạc mắt, Chúa muốn tìm chúng ta, muốn gặp chúng ta tha thiết hơn là chúng ta muốn gặp Chúa. Cho nên Chúa mới tìm cách đến với mọi người. Và Chúa nói rằng Chúa hãy đến gặp chúng ta. Ở trong sách Ê-sai đoạn 7 câu 14 chúng ta mới vừa đọc hồi nãy rồi đó, là Chúa tha thiết đến ở cùng với chúng ta trong khi Chúa hạ trần. Nhưng mà bao nhiêu người đến? Tôi nghe câu chuyện về ông Phật Thích Ca khi mà sanh trưởng ở trong hoàng gia đó, thì không biết về vấn đề mà đói kém, không biết về vấn đề bệnh tật, chỉ biết vui hưởng ở trong hoàng gia, trong cung điện. Khi mà bước ra ngoài rồi đó thì mới thấy được sự con người khổ đau. Tôi mới liên tưởng câu Kinh Thánh đó, tôi nghĩ Chúa Giê-xu như thế nào. Nếu Đức Giêsu sanh dưới những nhà Pharisee hay là những hoàng tộc ở trong cung điện, làm sao Chúa có thể ở cùng với những người nghèo nàn, những người bệnh tật? Chúa chọn rằng sanh tại thành Bethlehem, sanh vào những trong ngôi nhà tầm thường để ở gần với tất cả quần chúng. Nếu mà ở chúng ta, nếu mà nghèo nàn thì chúng ta có thể ở cùng với tất cả mọi người, người giàu người nghèo cũng như nhau. Nhưng mà chúng ta sanh trong cái nơi mà giàu có thì chắc chắn chúng ta không xuống những nơi mà nghèo nàn. Chúa chọn những nơi nào mà Chúa có thể gần gũi tất cả mọi người. Chúng ta nghe rằng khi mà Chúa sanh ra, Chúa chọn những nơi đó để khác những cái gì mà con người tưởng tượng. Đúng như thế, nhưng mà Chúa chọn những nơi nào mà Chúa gần gũi tất cả những quần chúng, vì đó là những người nghèo đàn đang khao khát đấng Messi đến để giải phóng họ. Người giàu có đâu có cần gì. Những người cáo có thể bóc lột, người khác đâu có cần thiếu thốn gì. Nhưng mà những người mà bị xã hội sa thải, Chúa muốn cùng với họ. Cho nên Chúa phải chọn những nơi nào rồi Chúa ở cùng với tất cả quần chúng. Đức Giêsu trong ngày cuối cùng cũng vậy nữa, muốn ở cùng với chúng ta. Chúa tha thiết nhiều hơn câu những câu kinh thánh nói về Chúa giáng trần 2000 năm trước, nhiều hơn nữa nói về cái thời kỳ cuối cùng là Chúa sẽ trở lại. Mỗi một câu kinh thánh nói rằng Chúa giáng trần 2000 năm trước thì có 8 câu kinh thánh kèm theo là nói Chúa sẽ tái lâm lần thứ hai. Chúa nói rằng đó là điều rất quan trọng, cho nên lặp đi lặp lại từ Cựu Ước cho tới Tân Ước. Ở trong văn đoạn 14 ta thấy câu này rất thiết thực nhất là văn đoạn 14 câu số 1 đến câu số 3 nhấn mạnh rằng Chúa sẽ trở lại. Mà ngày hôm nay nhiều người cũng nghi ngờ, không biết Chúa trở lại như thế nào, mà có trở lại hay không. Chúa nói Chúa sẽ trở lại, quý vị nhớ không? Ở trong văn đoạn 14 câu 1 đến câu 3, ai nhớ câu đó hay là có câu kinh thánh xin đọc cùng với nhau. Thấy gì? Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho các ngươi ở đâu thì chúng ta ở đó. Thương bại chị em, Chúa đã nhắc 5 lần 7 lượt cho chúng ta biết điều đó. Chúa nói Chúa sẽ trở lại. Chúa sẽ trở lại. Tôi không biết bao nhiêu người mong chờ Chúa trở lại. 2000 năm trước có nhiều người nói rằng chờ đón đấng Messi, tức sự thật sự không có bao nhiêu người chờ đón cả. Quý vị hiểu cái ý tôi nói không? Họ nói tôi chờ đón đấng Messi để tới giải phóng dân sự của Chúa. Thật sự bao nhiêu người chờ đón? Chính những người ở bên phương Đông nói rằng Chúa sẽ đến ở trong xứ của mình. Và họ nghiên cứu lời tiên tri nói là Chúa sanh tại thành Bethlehem, cứ đi theo con ngôi sao đó. Và kêu những người ngoại giáo nha, đi tìm Chúa. Còn những người theo Chúa không đi tìm Ngài. Nếu mà nói rằng ngôi sao đó chỉ cho các ngươi đi hả? Tôi muốn đi theo các anh, đi tới theo gặp Chúa Giêsu là đấng Messi mà chúng con đã chờ. Trong thời kỳ cuối cùng cũng như thế nữa. Đôi khi những người trong Chúa là những người biết kinh thánh nhiều hơn hết, biết những dấu hiệu nhiều hơn hết những nhân ngoại. Mà đôi khi cuối cùng nói rằng là chúng con chưa muốn Chúa trở lại. Chúa đừng trở lại quá sớm, con còn muốn phải lập gia đình. Con còn phải muốn làm ăn. Con phải muốn hưởng thụ. Con có phải ngành phải đi chơi. Biết bao nhiêu điều, họ nói Chúa đừng có trở lại quá gấp, con muốn chờ đợi. Nếu mà những ai chưa thấy sự khổ đau, chắc chắn chưa muốn thấy Chúa trở lại. Một người gặp bệnh tật hay nghèo nàn hay bị ung thư thì những người đó sao tha thiết Chúa trở lại. Những người phải đối diện với tử thần, họ tha thiết Chúa sẽ trở lại. Những người mà gần đất xa trời sẽ tha thiết Chúa sẽ trở lại. Thưa bà chị em, ở trong Ma Khải Huyền đoạn 21 câu số 4 nói rằng Khải Huyền đoạn 21 câu số 4 nói rằng Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Quý vị muốn sống ở nơi nào mà không có sự chết không? Không có đau đớn không? Không có bệnh tật không? Tại sao chúng ta không chờ Chúa trở lại? Tại sao? Tôi không muốn đứng vào hàng ngũ giống như 2000 năm trước Chúa trở lại mà tôi không biết. Chúa nói Chúa tha thiết muốn gặp chúng ta hơn là chúng ta muốn gặp Chúa. Chúa tha thiết tạo nên một thế giới mà chúng ta có đầy đủ tiện nghi, không có bệnh tật chết chóc nữa. Nhưng mà vẫn con người vẫn còn níu lấy những gì trần thiết, những gì tạm bợ. Chúa là Chúa tha thiết. Điều thứ nhất, Chúa ra những dấu hiệu để chúng ta biết chừng nào Chúa đến. Điều thứ hai là Chúa cho chúng ta biết Chúa tha thiết muốn gặp chúng ta. Tôi không nghĩ một người cha hay người mẹ nào mà sanh con đẻ cái mà nuôi dưỡng rồi không tha thiết muốn gặp con mình. Đức Chúa Trời cũng như thế. Quý vị một con người là quý nhất ở trên trần gian, quý nhất hơn thiên sứ, quý nhất hơn tất cả những loài thọ tạo nào ở trên vũ trụ, chứ đừng nói trên thế gian này. Chúng ta quý nhất, cho nên Chúa muốn gặp mình. Điều thứ ba là Chúa đến ở cùng chúng ta để cứu chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 1 câu số 29, Giăng đoạn 1 câu số 29, khi mà Giăng Baptist để giảng đạo thì thấy Đức Giêsu đến, thì ông Giăng Baptist mới ngước lên mà nói rằng kìa, đây Giăng đoạn 19, đâu Giăng đoạn 1 câu 29 nói rằng, Giăng nói rằng kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cắt tội lỗi thế gian. Kìa, các ngươi đã trông đợi chờ, đó là chiên con đến đây để cắt tội lỗi của thế gian. Không phải cắt tội lỗi của những người dân Do Thái mà thôi, không phải cắt tội lỗi những người mà được chọn, cắt tội lỗi cho cả thế gian, cho tất cả mọi người. Mục đích Ngài đến để cứu chuộc dân sự của Chúa. Ở trong sách Giăng đoạn 12 câu số 47 cũng nói cùng cái tư tưởng đó. Giăng đoạn 12 câu số 47. Giăng đoạn 12 câu số 47 được chép như sau. Câu cuối cùng: vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để gì? Để cứu chuộc. Chúa đến để cứu chuộc chúng ta. Mục đích Ngài đến để cứu chuộc dân sự của Chúa. Mục đích Ngài đến, Chúa muốn đem chúng ta trở về trong ngôi nhà, trở về trong vườn Ê-đên mà Ngài đã sắm sẵn chúng ta. Đó là mục đích của Ngài đến ở trong 2000 năm trước. Mục đích của Ngài đến trong 2000 năm trước. Mục đích của Ngài đến trong thời kỳ cuối cùng là như thế nào? Quý vị hãy xem ở trong sách 1 Timôthê đoạn 2 câu số 4. 1 Timôthê đoạn 2 câu số 4. Ngài đến để chi? Ngài trở lại để chi? Để gặp chúng ta thôi sao? Ngài trở lại để tìm cách mà cứu chuộc chúng ta. 1 Timôthê đoạn 2 câu số 4 được chép thế này: Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi. Không có một ai trong phòng này, không một ai trong đền thờ này mà Ngài không muốn họ được cứu. Ngài chờ đợi cho tất cả mọi người để quyết định theo Chúa, để Ngài trở lại đem tất cả mọi người theo Chúa. Và còn rất nhiều câu kinh thánh nói rằng Ngài đến sẽ cứu chúng ta. 2000 năm trước Chúa đã đến. Chúa đã giải quyết được chương trình vĩ đại là cứu chuộc dân sự của Chúa. Sự hy sinh của Ngài cứu chuộc chúng ta. 2000 năm trước là một cái sự chiến thắng vô cùng cực liệt, một sự tranh đấu giữa thiện và ác đã quyết định 2000 năm trước rồi. Satan không muốn Chúa Giêsu xuống chết cho nhân loại, vì đây là thế gian của nó, đó là không muốn ai tới cứu ai cả. Nhưng mà Chúa Giêsu đã hy sinh. Muốn cứu chúng ta thì đòi hỏi phải sự hy sinh. Muốn cứu chuộc chúng ta đòi hỏi sự hy sinh. Và Ngài đã làm điều đó. Ngài đến thế gian này không phải để sống một cách vinh quang phú quý. Ngài đến thế gian này để cứu chuộc. Ngài đến thế gian này để chết. Có một câu chuyện kể lên rằng ở trong mùa Giáng sinh nọ, hồi nhớ lại một cái câu chuyện. Và câu chuyện này xảy ra ở trong một cái trại tù binh của Đức Quốc xã. Và trong trại tù binh đó có một người, ông cha tên là Franciscan, tên là Maximilian Kolbe, là người dòng Francisco. Ông đã bị cảnh sát bắt vào nhốt những cái tù binh khác vào ngày 17 tháng 2 1941. Vừa quý vị biết ông ở Đức Quốc xã lúc đó nó bắt không phải những người Do Thái mà bắt những người nào mà có khác cái tư tưởng của họ. Và đưa một linh mục này đến một cái trại đó ở Auschwitz. Và trong những ngày đó, khi mà họ sống trong cái nơi đó rất nghèo, một cái trại đó, họ bắt bớ những người sống trong đó. Và nếu một người nào mà tìm cách mà bỏ thoát hay là trốn thì họ sẽ bắt 10 người kia chết cho một người chạy thoát. Một ngày nọ có xảy ra một chuyện xảy ra ở trong cái trại đó, thì đúng có một người trong đó đã thoát. Khi họ kêu tên không thấy người đó như thế nào, cho nên họ đem 10 người kia ra để tìm cách mà giết. Họ giết bằng cách này, họ đem ra một cái trại khác, không cho ăn cho uống cho tới khi mà họ chết thôi. Khao khát, không nước uống, không thức ăn cho tới khi mà họ chết. Khi mà họ tới cái trại của ông linh mục này ở đó, thì họ bắt 10 người ra. Họ cứ chỉ 10 người đại, chỉ người này, người này, người này. Tới người thứ 10 chỉ đến thì anh chàng trẻ đó nói không được. Tôi không có thể nào mà chết, tôi còn có vợ có con nữa. Khi thấy một cái chàng trai trẻ đó khóc thì ông linh mục này đứng lên mới nói rằng tôi xin thay thế. Thường thường người ta đâu có cho thay thế, nhưng mà lần này họ cho thay thế. Ông linh mục Kobe này là trong 10 người đó bắt qua một cái trại khác. Họ không cho ăn cho uống cho tới 2 tuần sau thấy ông linh mục không chết, họ chích thuốc độc cho chết. Ông chết vào ngày 14 tháng 8. Tất cả những người trong trại đó mới đồn có sự hy sinh một người để cứu một người. Hồi nhớ lại câu chuyện Chúa Giáng sinh. Sự hy sinh của Chúa cho chết cả nhân loại. Sự hy sinh của Chúa chúng ta để cứu cả nhân loại. Khi Chúa đóng đinh lên thập tự giá và Satan nói rằng Chúa hãy xuống đi, không cần phải chết cho những người này, Họ không đáng được cứu, họ đóng đinh Ngài, họ nhổ đống miếng, họ chửi rợ chửi rã. Tại sao Chúa cứu họ chứ? Chúa chỉ biết ngước mắt lên trời, Chúa nói rằng hãy thứ tha thứ cho họ, vì họ không biết họ làm điều gì. Sau đó Chúa tắt thở. Đó là sự chiến thắng của sự chết. Để cứu quý vị và tôi trong ngày hôm nay, để cứu chúng ta, đó là món quà quý giá nhất mà trong mùa Giáng sinh mà Chúa có thể cho chúng ta được. Món quà mà càng tiền, càng việc làm, càng nhà cửa, càng danh vọng không quý bằng là bằng mạng sống. Chúa biết chúng ta cần điều gì, đôi khi hơn là chúng ta biết. Chúa đã xả thân để cho chúng ta một món quà quý giá. Mong rằng bước qua tháng 12 này, quý vị nghĩ được món quà quý giá đó là cao cả hơn món quà nào mà quý vị có thể chấp nhận, ha được, nhận được. Mong rằng quý vị tiếp Chúa trong mùa Giáng sinh này để gần gũi đến Chúa, vì nhớ rằng Chúa tha thiết trở lại rước chúng ta về trời. Chúa đã diễn tả tất cả những gì mà lời nói của người được viết được trong Kinh Thánh, thiên đàng như thế nào, sự sống vĩnh cửu như thế nào, để cho quý vị tha thiết những điều đó, để chờ mong mà ngày Chúa trở lại, chờ mong Chúa tái lâm rước chúng ta trở về thiên quốc.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.